Rồi ông Tăng hỏi thêm, tức là sau đó, tức là về sau đó, khi mà sau này khi mà ngài Thủy Lão đó ra lãnh chúng rồi, khi gần tịch rồi đó, thì ngài mới nói rằng từ lúc mà ta ăn một cái đạp của Mã Tổ đó cho đến ngày nay là cười mãi không thôi, cười hoài không hết. Là thì vậy đó là ý nghĩa gì? Thì đây ngài Tuệ Trung đó, ngài mới đáp đó, thực là tiếng gầm rống của loài sư tử, phải đâu là giọng kêu the thé của chó rừng. À, tức là đây á, quả là cái tiếng gầm, tiếng giống của loài sư tử chân thật, chứ không phải là cái tiếng là chó rừng the thé nó bắt chước. Bắt chước là không thể mà kêu nổi. À, tức là đã người mà đúng là cái người đã thực sống được ở trong đó rồi, cho nên mình nói ra được câu đó, chứ không phải đây là cái người gọi là nói suông, người gọi là suy đoán mà nói. À, tức là người thực sự có sống. À, nghĩa là có sống thực trong đó cho nên mới nhận được, nghĩa là từ lúc mà nhận được cái đó tới sau đó, nghĩa là cười mãi không thôi, tức là luôn sống được ở trong đó, không có hết, không có quên. À, từ khi mà nhận được cái đạp của ngài Mã Tổ rồi thì ngài thường sống ở trong đó, không? Cho nên thường sống không quên, cho nên gọi là cười mãi không thôi. Đó là một cái lẽ thực, có kinh nghiệm sống đàng hoàng. À, thì ông Tăng ông lại đáp là không hiểu, cho nên ngài mới nói thêm bài kệ đó, nghĩa là một đạp ngã nhào ai hay tìm xét, không? Nghĩa là ngay một đạp té nhào đó thì còn chỗ nào để cho mình tìm mình nghĩ. À, lúc đó là đạp đó là coi như là bất ngờ đạp đó, không? Cho nên là quên, không còn chỗ để mà tìm để xét đó, thì mới đứng dậy cười to được. À, nhưng mà đứng dậy cười đó thì lại sanh buồn. À, tức là cũng là cái chỗ đó là cũng khó có chỗ để mà nói ra cho người ngoài, rồi gọi là cái người ngoại cuộc đó mà hiểu được. Cho nên muốn hiểu được cái ý đó thì chỉ là ngựa tơ ăn cỏ thôi, tức là chỉ người cũng phải tự thầm nhận thôi. Muốn hiểu thì không thể nghe suy đoán theo cái tình thức thông thường, mà phải mình tự nghĩa là tham cứu rồi tự mình cảm nhận được, cho mình thầm nhận thôi, thầm nhận nơi chính mình thôi, chứ không thấy suy nghĩ mà hiểu, thì vị tăng mới xá lui. Đó là những cái câu chuyện thiền, các vị tăng hỏi và thượng sĩ Tuệ Trung ngài đáp như vậy để cho thấy rằng nghĩa là cái trí tuệ của ngài đó cái quá sâu sắc, không mình bây giờ mình nghe đó mà còn muốn hiểu không hiểu nổi. Rồi có vị tăng khác hỏi, bạch thượng sĩ, lời xưa nói sanh sanh trúc biết thải là pháp thân có đúng chăng? Không, tức là đây bởi vì người xưa cũng có câu gọi là sanh sanh trúc biết đó là pháp thân, tức là trúc biết đó, trúc biết sanh sanh đó thì đó đều là pháp thân. Không, cho nên ông Tăng đây ông mới đem ra ông hỏi có đúng chăng, thì ngài Tuệ Trung thượng sĩ ngài mới đáp: Sa Di ăn măng rừng bữa trước đâu phải như pháp thân ngươi hôm nay. Vậy tức là sao? Cái câu này thì nhiều người mà gọi là đọc sách, nhất là sách thiền rồi thì thường nghe dẫn, tức là sanh sanh trúc biết rồi phải là pháp thân, tức là pháp thân nó hiện bày đủ. Nhưng mà đây thì ngài Tuệ Trung ngài đáp rõ ràng lại, nghĩa là Sa Di ăn măng rừng bữa trước, tức là hôm trước á, thì vậy đâu phải là như là cái pháp thân của ông hôm nay. Nếu mà ông nói rằng chút biết sanh sanh là pháp thân, thì vậy là hôm qua ông ăn măng á, không? Thì vậy là thành ra ông ăn pháp thân hay sao? Tại vì pháp thân là chút sanh mà chút sanh á, như vậy thì ông ăn măng thì ông ăn pháp thân sao? À, cho nên đây là để cho nghĩa là mọi người là phải nhận được cái gọi là nhận được cái ý ngoài lời nói sanh sanh chút biết phải là pháp thân, là để cho rõ pháp thân nó hiện bày khắp nơi. Khi tâm mình giác ngộ thanh tịnh rồi thì thấy cái gì cũng là cái thể pháp thân nó hiện bày hết, không có mê, cho nên thấy chút biết cũng là pháp thân nó hiện bày. thấy cỏ xanh thì pháp thân nó cũng hiện bày, tức là thấy cái gì cũng là pháp thân hiện bày hết, không có vắng mặt, không có chỗ nào mà che mờ hết, chứ không phải gọi là chúc là pháp thân. Nghe nói vậy mà cái tưởng tượng là chúc biết là pháp thân, thành ra pháp thân là cái vô tri hay sao? Vậy thì mình ăn măn cũng là ăn pháp thân hay sao? Đó. Cho nên pháp thân ở ngay nơi mình, chứ sao mà ở cái chúc được? Cho nên đó là hiểu mà theo chữ nghĩa là thành ra nó lầm lẫn, phải soi lại mình thấy được ý nghĩa đó. Rồi ông Tăng lại hỏi tiếp, còn cái câu nói, còn câu nói là rậm rậm hoa vàng đều là bát nhã là ý nói gì? Tức là đây là hai câu nó đi đôi với nhau, chúc biết là pháp thân, còn hoa vàng là bát nhã. Thì ngài mới đáp, hoa đào đâu phải cây bồ đề, sao lại linh vân nhập đạo nhập được đạo? Tức là đây là dẫn ngài thiền sư Linh Vân ở chỗ tổ Quy Sơn, ngài tham thiền lâu năm mà không có ngộ, cho nên một hôm vào mùa xuân, nhân đi dạo núi thấy hoa đào nở rộ, thì ngài liền chợt nghĩa là tỉnh ngộ. Khi tỉnh ngộ ngài mới làm bài kệ gọi là Tam Thập Niên Lai Tầm Kiếm Khách, Kỷ Hồi Lạc Diệp Hữu Su Chi, Tự Tùng Nhất Kiến Đào Hoa Hậu, Trực Chí Như Kim Cánh Bất Nghi. Tức là 30 năm qua tìm kiếm khách, bao lần lá rụng lại đâm chồi, từ khi thấy được hoa đào nở thẳng đến hôm nay hết còn ngờ, tức là hết còn nghi. Như vậy thì ngài Linh Vân đó, ngài thấy hoa đào nở thì liền ngộ đạo. Còn ở đây thì nó là hoa vàng nghĩa là rực rỡ đó, rậm rậm đó thì là bát nhã. Thì sao? Cho nên gọi là như vậy thì hoa đào đó đâu phải là cây bồ đề. Đâu phải là chỗ cây bồ đề đâu. Như vậy thì tại sao mà ngài Linh Vân ngài cũng được ngộ đạo? Tức là thấy hoa đào được ngộ đạo. Vậy thì cái ngộ đạo đó là sao?